Tuấn Hiệp và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 21 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 do dịch Covid-19.
Tăng tần suất khai thác các đường bay từ hôm nay 21 tháng 10.
Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 tại 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực ở khu vực Hồ Lớn Châu Phi.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 2 theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội và 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về hai nội dung này.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký ban hành nghị quyết số 406 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế có doanh thu trong năm 2021 không quá 200 tỷ đồng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 10, 2021.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện số 7668 ngày 20 tháng 10 về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động, tích cực huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, có kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể để kịp thời mua sắm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine, thuốc điều trị, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn.
Chiều ngày 20 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, việc rà soát trên toàn tỉnh cho thấy có gần 218.000 người dân địa phương bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, cần được hỗ trợ gạo để sớm ổn định cuộc sống trong điều kiện bình thường mới. Từ thực tế trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ địa phương hơn 3,2 triệu kg gạo để kịp thời hỗ trợ cho gần 218.000 người gặp khó khăn và nhóm người yếu thế để họ sớm ổn định cuộc sống nhằm bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội.
Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, có khoảng 1,3 triệu lao động dịch chuyển từ thành thị về nông thôn. Việc dịch chuyển lao động này đang gây nguy cơ thiếu lao động cục bộ ở một số ngành, vùng. Lao động vùng Đông Nam Bộ giảm 1,5 triệu người, vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm 763.000 người.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết, số lao động bị tác động bởi dịch COVID-19 hiện nay là rất lớn, tăng từ 9,1 triệu người trong quý 1 2021 lên hơn 28,2 triệu người trong quý 3 năm 2021. Trong quý 3 năm 2021, có 4,7 triệu người bị mất việc, 14,7 triệu người phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh, 12 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, 18,9 triệu lao động bị giảm thu nhập. Vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lần lượt là 59,1% và 44,7%.
Triển vọng kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố cách đây ít giờ cho thấy, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 3,8%, là một trong năm nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, có mức tăng trưởng cao nhất châu Á-Thái Bình Dương. Xếp trước Việt Nam trong nhóm 5 nước dẫn đầu tăng trưởng này là Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ, Bangladesh. Dự báo tăng trưởng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị cắt giảm hơn 1% xuống còn 6,5% so với dự báo hồi tháng 4 năm nay, song vẫn cao hơn so với các khu vực khác.
Từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 11, đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại sẽ được khai thác với tần suất không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 21 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Các đường bay khác sẽ được khai thác không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều. Đây là quyết định vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành vào tối ngày hôm qua, 20 tháng 10.
Từ tối qua, 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. người dân khi đi qua các chốt trên các tuyến đường cửa ngõ kết nối 4 tỉnh giáp danh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh chỉ cần xuất trình giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 từ đủ 14 ngày sau tiêm hoặc giấy xác nhận là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày.
Tại Hà Nội, trong tối qua ngày 20 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt tháo dỡ các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội. Theo ghi nhận, bắt đầu từ 18 giờ tối, lực lượng chức năng đồng loạt thu dọn đồ đạc, tháo dỡ lều bạt tại 21 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào. Trước đó, 21 chốt kiểm soát này đã không còn thực hiện việc kiểm tra giấy tờ của người ra vào thành phố Hà Nội, mà chỉ duy trì trật tự an toàn giao thông tại đây.
Chuyển sang các thông tin thời sự quốc tế, ngày 20 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chấm dứt bạo lực và khai thác bừa bãi tài nguyên ở khu vực hồ lớn ở châu Phi, đặc biệt là tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc cũng lên án tình trạng khai thác và buôn bán bừa bãi tài nguyên thiên nhiên như vàng, khoáng sản và động vật hoang dã ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như tại toàn bộ khu vực miền trung lục địa châu Phi. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an cũng chỉ ra có mối liên hệ giữa việc khai thác và buôn bán bất hợp pháp tài nguyên thiên nhiên với việc tàng trữ và buôn bán bất hợp pháp các loại vũ khí, khiến các cuộc xung đột vũ trang tại khu vực này ngày càng leo thang.
Điện Kremlin ngày hôm qua quyết định đình chỉ hoạt động phái bộ ngoại giao nước này tại NATO để đáp trả việc 8 quan chức Nga bị trục xuất. Như vậy là Moscow hiện không còn duy trì quan hệ với Liên minh NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết không có đối thoại và quan hệ giữa Nga và NATO. Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì cho rằng Nga chưa bao giờ khơi mào cho việc làm xấu đi quan hệ với NATO hay Liên minh châu Âu EU hoặc với bất kỳ quốc gia nào ở phương Tây. Theo ông Lavrov, NATO phải là bên đầu tiên thực hiện bước đi để cải thiện quan hệ với Moscow.
Sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công một mẫu tên lửa đạn đạo thế hệ mới phóng từ tàu ngầm, Hàn Quốc cũng tuyên bố chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa đẩy đầu tiên của mình. Tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do Hàn Quốc tự phát triển đã được di chuyển tới bệ phóng thuộc Trung tâm Vũ trụ Naro. Nếu thành công thì Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới phóng tên lửa tự phát triển lên vũ trụ.
Tổng số người thiệt mạng vì mưa lớn kéo dài 3 ngày qua ở Nepal kéo theo lở đất và lũ lụt đã tăng lên 77 người. Trong khi đó thì vẫn còn 26 người mất tích và 22 người bị thương trong các đợt sạt lở đất và lũ lụt tại nước này. Chính phủ Nepal thông báo sẽ hỗ trợ $1,700 cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng và hỗ trợ điều trị miễn phí cho người bị thương.
Mưa lớn liên tục trong những ngày qua tại bang miền Nam Kerala, Ấn Độ đe dọa tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân tại các quận miền trung của bang này. Các vụ lũ quét và sạt lở đất kể từ ngày 12 tháng 10 đã khiến 38 người thiệt mạng. Trong khi đó, tại bang miền Bắc Uttarakhand, số người thiệt mạng do mưa lũ đã lên tới con số 46, 11 người vẫn đang mất tích.
Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa đưa ra cảnh báo các sông băng ở phía đông châu Phi sẽ biến mất sau 2 thập kỷ. 118 triệu người nghèo ở châu lục này sẽ phải đối mặt với hạn hán, lũ lụt hoặc là nắng nóng khắc nghiệt. Việc biến đổi khí hậu cũng có thể làm giảm 3% GDP của châu Phi vào giữa thế kỷ này.
Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova hôm qua đã đề nghị áp dụng một tuần không làm việc trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga từ ngày 30 tháng 10 tới ngày 7 tháng 11 nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm COVID-19. Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh nước Nga liên tiếp ghi nhận ca mắc mới cũng như tử vong ở mức rất cao.
Chương trình tiếp tục với các tin tức thể thao sáng nay. Rạng sáng nay, các trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League tiếp tục diễn ra với những kết quả hấp dẫn. Hãy cùng chúng tôi điểm nhanh qua kết quả của các trận đấu này.
Ở trận đấu của bảng E, Benfica tiếp Bayern Munich trên sân nhà và mặc dù phải đá trên sân khách nhưng Bayern Munich vẫn duy trì lối chơi như muốn nuốt chửng đối phương. Tuy nhiên, các cổ động viên của Hùng Xám cũng phải chờ đến hiệp 2 mới được chứng kiến bàn thắng. Phút 70, Sané thực hiện một pha sút phạt cực kỳ hiểm hóc, đưa bóng vào góc gần, đánh bại thủ môn của Benfica, mở tỷ số trận đấu. Bàn mở tỷ số giúp Bayern Munich giải tỏa về mặt tâm lý và tìm lại bộ mặt đáng sợ. Trong 14 phút sau đó, Hùng Xám xứ Bavaria đã có thêm 3 bàn nữa để khép lại chiến thắng giòn giã 4-0, qua đó vững vàng ở ngôi đầu.
Ở trận đá sớm trước đó, Barcelona đã giành chiến thắng 1-0 trước đại diện của Ukraine là Dynamo Kiev. Người ghi bàn cho đội bóng xứ Catalan là trung vệ Pique. Đây cũng mới là chiến thắng đầu tiên của Barcelona sau 3 lượt trận, qua đó đứng ở vị trí thứ 3 bảng E.
Tiếp đối thủ ít tên tuổi hơn rất nhiều đến từ Thụy Điển Malmo, đương kim vô địch châu Âu Chelsea đã có trận đấu tưng bừng với chiến thắng 4 sao với các pha lập công của Christensen, Kai Havertz và cú đúp của Jorginho. Với chiến thắng này, Chelsea vẫn đang đứng ở vị trí thứ hai, xếp sau đại diện của Italia là Juventus, do ở trận đấu cùng giờ, Juventus đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại diện của Nga là Zenit St. Petersburg.
Trận đấu nhiều bàn thắng nhất rạng sáng nay là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Atalanta. Trận đấu đã có tới 5 bàn thắng được ghi và mỗi đội đã làm chủ thế trận một hiệp đấu. Trong hiệp 1, với hàng thủ tệ hại, chỉ trong chưa đầy 30 phút bóng lăn, Quỷ đỏ nước Anh đã bị thủng lưới tại hai bàn. Tuy nhiên sang đến hiệp 2, Manu đã có màn ngược dòng đỉnh cao khi ghi 3 bàn thắng để giành chiến thắng 3-2 trước đại diện của Italia. Các cầu thủ ghi bàn cho Manu là Rashford, Maguire và Ronaldo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin mời chị Thúy Quỳnh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa anh Tuấn Hiệp, hiện nay không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo trong sáng nay, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén, rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống phía Nam, nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối nay đến ngày 22 tháng 10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở vùng núi phía Bắc trời chuyển rét, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay 21 tháng 10 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có lúc có mưa rào và dông, từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 19 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị khán giả có một ngày làm việc thuận lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.